Mời quý vị đến với phần tin tức liên quan đến Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Công an tỉnh Đắk Lắk loan báo hôm 30 tháng 11 rằng họ ra quyết định truy nã đặc biệt đối với 6 người nữa bị tình nghi tham gia vụ khủng bố giết người ở trụ sở hai xã thuộc huyện Chư Quynh trong tỉnh, báo điện tử của Chính phủ Việt Nam tường thuật. Như VOA đã đưa tin, hàng chục người đã tấn công đốt phá hai trụ sở chính quyền xã ở Ea Tiêu và Ea Cà Tu, huyện Chư Quynh vào rạng sáng 11 tháng 6, giết chết 9 người, gồm 4 viên công an, 2 lãnh đạo xã và 3 người dân, có 2 viên công an khác bị thương trong vụ này. Theo bản tin mới đây của báo điện tử Chính phủ, dẫn lại thông tin từ công an, 6 người hiện bị truy nã vì họ đã bỏ trốn sau khi công an khởi tố họ về hành vi khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân vào tháng 8 năm 2023. Nội dung lệnh truy nã đặc biệt được công bố cho hay tên tuổi của các nghi phạm là Y Quynh Bđáp, 31 tuổi, và Y Trích Nhê, 55 tuổi, đều từng sống ở huyện Krông Park, Đắk Lắk. Y Mút Mơ Lô, 63 tuổi, từng cư trú ở huyện Krông Búc trong cùng tỉnh. Y Tranh Bia, 41 tuổi, Y Bút Ê Ban, 39 tuổi, và Y Niên Y A, 45 tuổi, là ba người cùng cư trú ở xã Tâm Thắng, huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông. Phía công an nêu rõ trong lệnh truy nã rằng bất cứ ai phát hiện nhóm nghi can này cũng có thể bắt ngay và đưa đến cơ quan công an gần nhất. Một bản tin của Dân Trí nói rằng 6 người nêu trên cũng bị cáo buộc là thường xuyên đưa ra những thông tin bịa đặt vu khống chính quyền để kích động lôi kéo đồng bào dân tộc nhẹ dạ tham gia các hoạt động chống phá, trong đó có vụ khủng bố man dợ xảy ra ngày 11 tháng 6 tại huyện Chư Quynh. Trước lệnh truy nã vừa ban hành, theo tìm hiểu của VOA, công an Đắk Lắk cũng đã từng truy nã đặc biệt 6 nghi can khác cũng có vai trò trong vụ khủng bố và đã bắt được toàn bộ những người đó. Đến nay, công an của tỉnh ở Tây Nguyên đã khởi tố và bắt giữ tổng cộng hơn 100 người tham gia hoặc dính líu vào vụ án gây chấn động, theo báo điện tử Chính phủ. Ít ngày sau khi vụ khủng bố xảy ra, như VOA đã đưa tin, Bộ Công an Việt Nam cáo buộc rằng một tổ chức khủng bố ở Mỹ đã cử người về Việt Nam chỉ đạo vụ này nhưng không nêu tên tổ chức nào. Sau đó, trong một email gửi VOA hôm 22 tháng 6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh rằng Bộ lên án mạnh mẽ cuộc tấn công này và nói thêm rằng Mỹ là đối tác và bạn hữu của Việt Nam và chúng tôi bày tỏ lời chia buồn chân thành nhất tới gia đình của những người thiệt mạng trong vụ tấn công này.
Công an tỉnh Tiền Giang ra lệnh truy nã đặc biệt đối với ông Lê Quốc Anh với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự, một điều luật bị quốc tế lên án như là công cụ được chính quyền sử dụng để trấn áp và bắt giữ những tiếng nói bất đồng. Truyền thông Việt Nam hôm 28 tháng 11 đồng loạt loan tin về lệnh truy nã đối với ông Lê Quốc Anh, 32 tuổi, nói rằng trong thời gian cơ quan công an đang tiến hành điều tra thì ông Anh đã trốn khỏi địa phương. Thông tin truy cập từ Văn phòng Cảnh sát điều tra của Bộ Công an cho biết lệnh truy nã đặc biệt đối với ông Lê Quốc Anh được áp dụng toàn quốc. Trang Áp Bắc, cơ quan truyền thông của Đảng bộ tỉnh Tiền Giang, đăng một quyết định truy nã đối với ông Lê Quốc Anh được cơ quan công an điều tra thuộc công an tỉnh ký vào ngày 25 tháng 8, 2023. Không rõ vì sao quyết định này phải mất hơn 3 tháng mới được công bố. Trước đó, cũng cơ quan này đã ra quyết định khởi tố ông Lê Quốc Anh vào ngày 5 tháng 7, 2023 với cùng tội danh, rằng quyết định này được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn, vẫn theo truyền thông nhà nước. Vào tháng 3, 2023, ông Lê Quốc Anh bị câu lưu 15 ngày sau khi bị công an gửi giấy mời làm việc và khám xét nhà mà không có lệnh bắt hay lệnh khám xét, theo trang Facebook của luật sư Nguyễn Văn Miến, người được gia đình mời để can thiệp việc bắt giữ khi ấy. Theo luật sư Miến, ông Lê Quốc Anh là một kỹ thuật viên đồ họa vi tính và là một người bán truyện tranh trên mạng. Luật sư Miến đặt nghi vấn về việc công bố quyết định truy nã sau khi ký hơn 3 tháng. Có gì đó khuất tất mờ ám trong việc này? Phải chăng Lê Quốc Anh đã mất tích trong quá trình điều tra của cơ quan an ninh điều tra và đây chỉ là thủ thuật để phủi tay? Điều 117 Bộ Luật Hình Sự về tuyên truyền chống nhà nước thuộc hệ tội danh an ninh quốc gia bị Liên Hiệp Quốc và các quốc gia phương Tây lên án vì được chính quyền Việt Nam hình sự hóa như là công cụ để bịt miệng những tiếng nói ôn hòa. Các nhà hoạt động đang bị chính quyền Việt Nam truy nã theo Điều 117, bao gồm bà Nguyễn Thị Thùy ở Thừa Thiên Huế, Sùng A Mình và Vư A Dến ở Điện Biên, theo dữ liệu của Văn phòng Cảnh sát điều tra. Theo tổ chức Freedom House có trụ sở tại Hoa Kỳ, tự do Internet vẫn bị hạn chế ở Việt Nam. Với việc chính phủ tiếp tục thực thi các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt đối với môi trường trực tuyến và đưa ra các quy định hà khắc để xử phạt các nhà hoạt động và người dân vì các bài viết và bình luận của họ giữa lúc quyền tự do ngôn luận, tự do tôn giáo và hoạt động xã hội dân sự bị hạn chế chặt chẽ. Chính quyền và truyền thông nhà nước thường xuyên bác bỏ các cáo buộc vi phạm quyền tự do ngôn luận, tự do phát biểu, nói rằng họ chỉ bắt giam và xử phạt những ai vi phạm pháp luật.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư của Việt Nam vừa đưa ra đánh giá không khả thi đối với cả 3 phương án xây dựng đường sắt tốc độ cao do Bộ Giao thông và Vận tải đề xuất. Trong đó, một phương án được Bộ Xây dựng ủng hộ, theo tin của các báo Việt Nam hôm 30 tháng 11. Cách đây 2 ngày, theo tin của Thanh Niên và một số báo khác, Bộ Giao thông và Vận tải trình Chính phủ đề án xây đường sắt tốc độ cao, trong đó nêu ra 3 sự lựa chọn. Phương án số 1 đề nghị chi hơn 67 tỷ đồng xây dựng mới tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, đường đôi, khổ ray 1.435 mm, dài 1.545 km, tốc độ thiết kế 350 km/h, chỉ để chạy tàu chở khách. Tuyến đường sắt Bắc Nam hiện tại sẽ được nâng cấp để chở hàng. Tiếp đến là ý tưởng xây dựng mới tuyến đường sắt Bắc Nam, đường đôi, khổ ray 1.435 mm, phục vụ cả tàu chở khách lẫn tàu chở hàng, tốc độ thiết kế 200-250 km/h, tốc độ tối đa để chạy tàu hàng là 120 km/h. Nếu chọn kịch bản này, sẽ cần số vốn đầu tư khoảng 72 tỷ đô la. Cuối cùng là phương án 3, cần đến xấp xỉ 69 tỷ đô la để xây tuyến đường sắt Bắc Nam đường đôi, khổ ray 1.435 mm, tốc độ thiết kế 350 km/h, chủ yếu để tàu chở khách chạy và dự phòng cho tàu chở hàng khi có nhu cầu. Trong trường hợp đầu tư luôn để khai thác tàu hàng chạy Bắc Nam, vốn đầu tư cho phương án sẽ là gần 72 tỷ đô la. Tạp chí điện tử Đầu tư Tài chính và một số báo khác cho hay là phương án 3 đã nhận được sự tán đồng từ Bộ Xây dựng. Tuy nhiên, các bản tin hôm 30 tháng 11 trên VN Express, VTC News và các trang tin khác nói rằng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra đánh giá không khả thi khi góp ý chính thức về đề án của Bộ Giao thông Vận tải. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho hay rằng phương án 1 không đáp ứng các yêu cầu của Chính phủ và Bộ Chính trị thuộc Đảng Cộng sản. Phương án 2 không đúng với kiến nghị của Hội đồng Thẩm định Nhà nước, còn phương án 3 vừa không đáp ứng được yêu cầu, vừa bất hợp lý về số tiền đầu tư. Vấn bộ này bình luận thêm rằng liên hệ thực tiễn với kinh nghiệm quốc tế thì hiện nay trên thế giới chưa có tuyến đường sắt tốc độ cao nào có tốc độ thiết kế 350 km/h có thể vận tải hỗn hợp hành khách và hàng hóa, theo trích dẫn trên VTC News và một số trang tin. Đánh giá của Bộ Kế hoạch và Đầu tư có sự cộng hưởng với quan điểm của một loạt các chuyên gia, nhà khoa học am hiểu về đường sắt, theo quan sát của VOA. Họ cũng là thành viên của các hội khoa học kỹ thuật thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam VUSTA đã nêu ý kiến bằng văn bản gửi tới Tạp chí Kinh tế Việt Nam, tức VN Economy. Văn bản có đoạn, thế giới có đường sắt tốc độ cao chuyên dùng cho chở khách tốc độ đạt tới 350 km/h với tải trọng trục 17 tấn, nhưng không ở đâu trên thế giới có đường sắt tốc độ cao khai thác hỗn hợp cả tàu khách và tàu hàng với tải trọng trục 22,5 tấn mà tốc độ các đoàn tàu khách lại trên 300 km/h. Lý do là bởi không đảm bảo được năng lực thông qua và an toàn chạy tàu. Các nhà khoa học và chuyên gia này tiếp đó lên tiếng cảnh báo. Vì vậy, nếu chủ trương thực thi theo kịch bản 350 km/h trên tàu hỗn hợp nêu trên sẽ là một cuộc thử nghiệm hết sức tốn kém, đầy rủi ro và nhiều hệ lụy đối với nền kinh tế của đất nước.
Chính quyền địa phương ở Đắk Lắk liên tục ngăn cản lập biên bản việc các tín hữu tụ tập sinh hoạt tôn giáo theo đạo Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên, đồng thời ép họ phải từ bỏ đạo, hai nhân chứng cho VOA biết. Từ ngày 15 tháng 11 đến nay, công an xã Eba và các cán bộ địa phương liên tục ngăn cản lập biên bản việc tụ tập sinh hoạt thờ phượng tư gia. Hai tín đồ không nêu tên vì lý do an toàn cho VOA biết, nói thêm rằng những người này sau đó bị liên tục ngăn cản sách nhiễu, bao gồm ngày 17 tháng 11, 19 tháng 11 và gần nhất là ngày 26 tháng 11. Một tín đồ chứng kiến sự việc xảy ra vào ngày 26 tháng 11 tại huyện Rung Bôn, tỉnh Đắk Lắk, thuộc lại với VOA.
Sáng nay vào lúc 7 giờ 15 mà khi chúng tôi chuẩn bị thờ phượng Chúa thì có một tổ công tác là công an xã Eba xông vào ở chỗ chúng tôi sinh hoạt đó và lập biên bản ghi danh những người ở trong đó và họ đe dọa nếu mà còn tiếp tục thì sẽ xử phạt hành chính rồi sẽ bắt vào tù. Và họ bắt chúng tôi phải giải tán ngay và họ ép buộc chúng tôi phải từ bỏ cái Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên.
Tương tự, một tín đồ khác yêu cầu không cho nêu tên vì lý do an toàn cho biết.
Cái sáng Chủ nhật này là ngày 26 này là cũng vào cũng ép cũng hội thánh Tin Lành Đấng Christ à. Nó cũng vào ba người xong có anh em quay quay nó thấy xong rồi chúc nó xóa hết. Sau đó là nó cũng làm cam kết giống như ba lần vừa rồi. Nó cũng nói như vậy, cũng y như vậy, nếu mà không bỏ đạo mà bắt vào tù đe dọa chấm dứt Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên phải chấm dứt ngay. Ở công an nói như vậy. Ngày ngày 15 nó cũng vào đàn áp chúng tôi đang lễ, nó vào đông người xong nó ép chúng tôi bỏ đạo. Nếu mà không bỏ đạo hội thánh Tin Lành Đấng Christ này là nó nói là nếu mà không bỏ đạo thì nó bắt giống như y kết bắt vào tù. Cái ngày 19 đó cũng như vậy, nó vào cũng đông người cả cả gia làng, cả công an xã, nó vào cũng ép chúng tôi cũng theo đạo nữa, để ép chúng tôi để tôi chúng tôi vào kỳ hội thánh Tin Lành Việt Nam xong nó viết cam kết cho chúng tôi ký, chúng tôi không ký. Xong nó đe dọa chúng tôi nếu mà không ký thì phải xử lý, là nói vậy.
Nhưng chứng đầu tiên cho biết thêm.
Dạ, trong cái tháng này là thứ tư tối ngày 15 tháng 11 thì bắt đầu nó xông vào, rồi đến ngày 17 thì tháng 11 là nó mời chúng tôi lên xã lập biên bản rồi bắt chúng tôi ký từ bỏ cái Tin Lành này. Đăng ký không cho sinh hoạt tại gia nữa. Rồi đến ngày 19, tức là sáng Chủ nhật, họ lại tiếp tục đi sách nhiễu. Chúng tôi cũng không thực hiện được. Riêng về sinh hoạt này là theo chúng tôi là không có vi phạm hay nào. Đây là dựa theo pháp luật của nhà nước Việt Nam, chúng tôi không có vi phạm gì hết. Chúng tôi vẫn sinh hoạt ôn hòa, không mâu thuẫn gì với ai ấy. Nhưng mà nhà nước thì luôn luôn gây khó khăn cho chúng tôi đó. Nó ép chúng tôi từ bỏ, nếu mà không từ bỏ nó sẽ bắt vào tù, nó đã nói rồi. Vì họ nói là mình sinh hoạt trái phép, nhà nước chưa công nhận, cho nên họ không chấp nhận.
VOA đã liên lạc chính quyền EPA và chính quyền các cấp liên quan, bao gồm cả Bộ Ngoại giao, và đề nghị họ cho phản hồi về cáo buộc sách nhiễu này, nhưng chưa được trả lời. Chính quyền tỉnh Đắk Lắk từ nhiều năm nay đưa các hội thánh tư gia thuộc Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên vào tầm ngắm và công khai triệt phá các điểm nhóm thuộc hội thánh này, đồng thời bắt bớ hàng loạt các tín hữu với cáo buộc phá hoại chính sách đoàn kết. Chính quyền Việt Nam cáo buộc hội thánh này là do tổ chức phản động ở nước ngoài lôi kéo thông qua chiêu bài lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo, điều mà các tín đồ bác bỏ.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.